cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, chúng ta nghe nhiều về việc du hành trong không gian trong thời của chúng ta. Đây cũng là đề tài lớn ở trong thập niên 60 và 70. Đến thời gần đây, vào đầu thế kỷ 21, đề tài không gian vẫn còn được chú ý rất nhiều và phát triển hơn. Con người đã đi lên mặt trăng. Thật ra khoảng cách dưới đất tới mặt trăng không xa gì bao nhiêu khi so với việc du hành trong không gian. Chẳng hạn như khoảng cách đến mộc tinh hay là các hành tinh khác. Một điều rất lý thú cho chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh ký thuật lại ba người du hành ra ngoài không gian và sau đó trở lại. Không một ai trong số này trong thời của ước. Nhưng tôi biết có người sẽ nói, còn Henoch và Heli thì sao? Tôi không nghĩ rằng hai người này được đem lên đến tận trời. Chúa Giêsu đã nói, chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Trong sách Giăng, đoạn 3 câu 13. Có người sẽ nói, tôi nghĩ rằng Eli được cất lên trời. Nhưng, có tất cả ba tầng trời. Tầng trời thứ nhất là nơi ở của các loài chim. Tầng trời thứ hai là nơi cho các vì sao. Tầng trời thứ ba là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Eli được đem lên trong một chỗ không gian nào đó. Cho đến thời điểm này, Chúa Giêsu nói không ai đi đến tận trời. Đức Chúa Trời nói rằng chỉ có con Đức Chúa Trời đến từ trời. Chúng ta biết có hai người đi lên đến trời và trở lại. Đó là sứ đồ Giăng ở đảo Patmô được đem lên đến tận trời. Giăng đã viết những điều ông thấy và nghe trong sách Khải Huyền. Giăng được đem lên tầng trời thứ ba là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Và trong sách Khải Huyền đoạn thứ tư, câu 1 đến câu 2 ký thuật như sau. Kế đó, tôi nhìn xem, này, có một cái cửa mở ra, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì, tôi bị thánh linh cảm quá, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi đó. Sứ đồ Phao-lô cũng là một người được đem lên đến tận trời. Đó là điều mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hôm nay trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12. Vì thế có ba người có thể nói cho chúng ta biết những điều thuộc về trời. Chúa Giêsu là đấng được Đức Chúa Trời làm vinh hiển trong xác thịt, có thể nói chúng ta biết nhiều nhất về thiên đàng hơn bất cứ người nào khác. Nhưng Ngài chỉ nói một ít về thiên đàng. Sứ đồ Giăng cũng không nói nhiều, còn Phaolô thì không nói gì cả. Tại đây Phaolô nói rằng, ông không được đề cập về trời, về thiên đàng, nếu ông không bị buộc phải biện hộ cho chức vụ sứ đồ. Phaolô kể cho chúng ta hành trình đi ngoài không gian, đi lên trời của ông. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu 1. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Phaolô vừa liệt kê chúng ta nhiều biến cố đau đớn mà ông gánh chịu vì rao giảng tin lành của Đấng Christ. Không có sự vinh hiển nào trong các điều này. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn Phaolô viết lại những điều này để không ai có thể nói rằng tôi chịu đựng khó nhọc hơn Phaolô. Mọi việc xảy ra trong đời sống của người hầu việc Ngài là để cho danh Chúa được vinh hiển. Ngày nay chúng ta nghe quý ông quý bà làm chứng lại về sự trở lại đạo của họ. Thường khi các lời làm chứng này là sự trở lại đạo đặc biệt. Chúng ta không có nghe nhiều về sự trở lại đạo bình thường. Điều mà tôi chú ý trong lời làm chứng là vị trí của Chúa Giêsu hành động. Thường các câu chuyện trong lời làm chứng nói về con người, những gì người đó làm trước đây, họ đã sống trong tội lỗi như thế nào, họ được thay đổi ra sao. Trong khi đó, tôi nghe những lời làm chứng rất ít về Chúa Giêsu. Có khi tôi ngạc nhiên và không biết rằng Chúa Giêsu có thật sự cần hay không nữa. Chúa chỉ có một ít lời ngợi khen và vinh hiển trong hầu hết những lời làm chứng mà tôi đã nghe. Tôi có được một lá thư của người đàn ông nói rằng ông mới trở lại đạo với Đấng Christ từ một tôn giáo khác. Sau đó, Chúa Giêsu trở nên trung tâm của đời sống ông. Ông muốn tăng trưởng thêm trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ. Đó là điều quan trọng. Đó là điều mà tôi muốn thấy nơi người mới trở lại tin nhận Chúa. Để thấy rằng họ để Chúa Giêsu hành động ở trong đời sống của mình. Sau khi kể cho chúng ta nghe biết bao nhiêu sự đau đớn về Đấng Christ, giờ đây Phaolô nói về khải tượng hay là khải thị từ nơi Chúa. Chúng ta đã biết Chúa Giêsu đã hiện ra với Phaolô trên đường Đa Mách. Các bạn có chú ý là Phaolô nói rất ít về sự hiện thấy cá nhân này không? Tại đây Phaolô nói đến một trường hợp khác. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu 2. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể này, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Chúa Giêsu nói về chim trời bay trên không. Chim không có bay cao được nhiều. Khỏi đó là khoảng không của trời có các vì sao. Nó không giống với tầng trời thứ ba, nơi có Đức Chúa Trời ngự. Thật là tức cười cho các phi hành gia Nga Xô trước đây đã bay lên cung trăng và nói rằng không thấy Đức Chúa Trời ở đó. Nhưng thưa các bạn, họ bay chưa đủ xa để thấy được Đức Chúa Trời. Họ cần lên đến tầng trời thứ ba, nơi ngự của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Phaolô nói về từng trải của ông được đem lên tầng trời thứ ba. Ông cho chúng ta biết về điều đó xảy ra khoảng 14 năm trước đây khi ông viết thơ này. Đó có thể là thời điểm mà Phaolô đang thực hiện cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Và chúng ta được nói cho biết từng trải hay là sự việc đã xảy ra với Phaolô tại Lystra trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 19 và 20. Bấy giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau người đi với Barnaba đến thành Derbe. Phaolô có chết không? Tôi không nghĩ rằng dân chúng bỏ Phaolô ngoài thành nếu họ chưa biết chắc ông đã chết. Theo điều tôi nghĩ, Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô sống lại từ kẻ chết. Vì thế Phaolô đã không biết chắc rằng ông được đem lên trời bằng khải tượng hay bằng cơ thể trong giờ phút đó. Đây là một bằng chứng rõ ràng Phaolô diễn tả lại kinh nghiệm của ông. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 3. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Phao-lô có thật sự chết và được đem lên trời không? Hay là Phao-lô bị đánh gục đến ngất xỉu và thấy khải tượng? Phao-lô không quyết đoán về điều đó, và chúng ta cũng không nên quyết đoán nữa. Như tôi đã nói, tôi tin rằng Phao-lô đã chết và Đức Chúa Trời làm cho ông sống lại. Nhưng dầu cách này hay cách khác thì kết quả cũng chỉ có một điều. Phao-lô được thấy từng trời thứ ba. Xin chúng ta hãy chú ý đến lời tường thuật của Phao-lô. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 4. Được lem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Thưa các bạn, nếu có một người nào khác được từng trải như Phao-lô, chắc họ đã viết hàng loạt những sách để kể lại những biến cố lớn lao này. Nhưng Phao-lô chỉ có một lời tường thuật ngắn. Dầu Phao-lô chỉ nói ngắn gọn, nhưng bày tỏ rất nhiều. Phao-lô không có diễn đạt lại mọi chi tiết, không có quảng cáo, không có phô trương, không muốn để cho người khác tôn sùng chính mình. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 5 và câu 6. Về người đó, tôi sẽ khoe mình. Nhưng về chính tôi không khoe. Chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người giả dột. Vì tôi nói thật. Nhưng tôi giữ, không nói. Hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Phao-lô đã không tạo sự vinh hiển riêng cho chính mình. Ông được đem lên đến từng trời thứ ba và nghe những lời không được phép nói lại. Và cũng giống như chính ông là người được bỏ vào trong giỏ, dòng qua vách tường một cách hổ thẹn để được thoát chết. Một hình ảnh mà Phao-lô cho chúng ta biết rằng, dầu ông được vinh hiển, hay hoặc là dầu ông sống ở trong những thời điểm hổ thẹn, Phao-lô vẫn giữ mình một mực. Đó là một đặc điểm tốt mà chúng ta thấy ở trong đời sống của Phao-lô. Phần kế tiếp, Phao-lô nói về cái dầm sóc của mình. Mời các bạn cùng xem ở trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 7. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự tự cao cả thể của những sự tỏa ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan vả tôi, làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Phao-lô nói chúng ta biết sự yếu đuối của ông, nhưng ông không nói về từng trời thứ ba. Tại sao? Vì Phao-lô được bảo là không được phép nói lại. Tôi nghĩ rằng nhiều lần Satan cố gắng cắt bỏ những lời làm chứng về Đức Chúa Trời trên đất này. Nó muốn dẹp bỏ đi những lời làm chứng này. Nó dùng sự đau ốm, bệnh tật như cái dầm sóc trong cơ thể. Cái dầm sóc trong cơ thể của Phao-lô là gì? Tôi xin thú nhận với các bạn là tôi không biết. Tôi không biết những gì Phao-lô thấy và nghe trên từng trời thứ ba. Cũng như tôi không biết cái dầm sóc gì mà Phao-lô chịu. Bởi vì Phao-lô đã không nói chúng ta những điều này. Thật là lý thú khi Đức Chúa Trời bịt miệng Phao-lô không cho phép ông nói điều này, vì Ngài không muốn bày tỏ điều đó cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta sẽ quên quang và nói rất nhiều nếu như được dịp lên đến từng trời thứ ba. Tôi thấy rằng khi một người được du học ở nước ngoài, lúc trở về quê hương thường khoe khoang đủ điều. Vì thế, chúng ta biết tại sao Đức Chúa Trời cho Phao-lô có cái dầm sóc trong cơ thể. Điều đó nhằm giữ Phao-lô trong sự khiêm nhường, giữ Phao-lô khỏi lên mình kiêu ngạo, khỏi sự khoe khoang vì là người thấy khải tượng. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 8 đến câu 9. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Giờ đây tôi nhận biết là Phao-lô gặp khó khăn trong việc nhìn thấy. Khi chúng ta đọc đến sách Galatia, chúng ta thấy ông đề cập trong thư, ông phải viết chữ thật lớn. Điều này chứng tỏ là Phao-lô không thấy rõ ràng. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này khi đến sách Galatia. Cái dầm sóc của Phao-lô làm cho ông khó chịu lắm, và ông xin Chúa 3 lần cất cái dầm sóc này khỏi ông. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Phao-lô lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. Không phải là Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện Phao-lô đã dâng lên cho Ngài. Và Chúa đã trả lời, không. Đôi khi chúng ta tiếp tục cầu xin những điều mà Chúa đã trả lời không. Nếu Chúa không ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin, chúng ta thường nghĩ rằng Chúa không trả lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng đến sau này, chúng ta khám phá ra rằng khi Chúa trả lời không, thì sự trả lời đó là sự trả lời tốt nhất cho chúng ta. Chúa nói với Phao-lô, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sự sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa nói rằng, Ngài không cất khỏi Phao-lô cái dầm sóc, nhưng Ngài ban cho Phao-lô ân điển để chịu đựng được. Thật đó là một điều kỳ diệu biết bao. Chúa ban thêm cho Phao-lô sức mạnh trong sự yếu đuối của ông. Chúng ta thấy rõ điều này trong công tác của Phao-lô, và khi thể xác ông yếu đuối, thì quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trên ông. Tôi cảm tạ Chúa vì lời của Chúa nói với Phao-lô, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Đức Chúa Trời có đủ ân điển cho một người xấu như Phao-lô, như các bạn và tôi. Phao-lô nhận biết ân điển của Chúa và tiếp nhận với lòng cảm tạ. Tôi cũng đã tiếp nhận ân điển của Chúa, và tôi mong ước rằng các bạn cũng đón nhận ân điển dư dật của Ngài. Tạ ơn Chúa, vì Ngài là đấng giàu ân điển, đủ ân điển để ban cho tất cả những người nào muốn tiếp nhận ân điển của Chúa. Phao-lô nói tiếp, vậy tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Đây là sự đáp lại của Phao-lô với sự trả lời của Chúa. Phao-lô khoe về sự yếu đuối, chứ không lên mình như người thấy khải tượng. Đây là một bài học và một sự nhắc nhở cho các bạn. Khi các bạn nghe một người nào đó nói rằng họ thấy khải tượng từ nơi Chúa hay nghe được tiếng Chúa, tốt nhất là họ nên giữ kín miệng, giữ riêng giữa họ với Chúa. Và trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 10. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn có, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Phao-lô có một hình ảnh tương phản với Samson trong Cựu Ước. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến trên Samson và làm cho ông mạnh mẽ. Dân chúng rất ngạc nhiên về sức mạnh của ông. Nhưng có một ngày sau đó, Samson trở nên yếu đuối vì ông phạm tội, không đi theo sự kêu gọi của Chúa nữa. Sự mạnh mẽ trở nên yếu đuối, sự yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Đức Chúa Trời dùng người yếu đuối để hầu việc Ngài. Vì khi con cái Chúa nhận biết mình yếu đuối, người ấy nương cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi đã kinh nghiệm được điều này. Vì nhiều lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối. Và trong lúc đó, tôi đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện để xin Ngài tiếp trợ. Thì sau đó tôi thấy rằng, năng lực của Ngài, sức mạnh của Ngài được thể hiện qua tôi. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 11. Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Xin chúng ta chú ý đến cách Phao-lô kết thúc điều này. Ông xin lỗi một lần nữa, mặc dù ông đã nói vài lần trước đây. Phao-lô kể mình là một sứ đồ hèn mọn, nhưng ông nói, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ kia chút nào. Nhưng rất tiếc, không có người nào biện hộ cho Phao-lô. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 12. Ví bằng, cớ về chức sứ đồ, tôi đã tỏa ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Có nhiều dấu hiệu ân tứ được ban cho sứ đồ để chứng thực lời giảng của họ. Họ có ân tứ trong sự chữa bệnh, họ có thể kêu kẻ chết sống lại và nói tiếng lạ. Việc nói tiếng lạ không phải là một ngôn ngữ không ai biết, nhưng nói đến một ngôn ngữ hay thổ ngữ khác. Phaolô đã đi khắp trong xứ Galati và trong khu vực đó có chừng 50 thổ ngữ khác nhau. Phaolô có thể nói được các ngôn ngữ này. Phaolô có cần học các ngôn ngữ mới này không? Không. Trong thời kỳ ban đầu đó, thật rất cần thiết để rao giảng lời của Đức Chúa Trời khắp trong các lãnh thổ của đế quốc La Mã. Và các sứ đồ cần những ân tứ này. Ngày nay các giáo sĩ và các nhà phiên dịch kinh thánh phải tốn nhiều thời giờ để học ngôn ngữ mới mà họ sẽ sử dụng. Và đặc biệt, chúng ta thấy rằng ân tứ về việc nói tiếng lạ giờ đây không còn nữa. Mà chúng ta đã đề cập điều này khi tìm hiểu ở trong thơ Côrintô thứ nhất. Phaolô nói rằng, các bằng chứng về chức sứ đồ tôi đã tỏa ra cho anh em. Những người trong hội thánh bây giờ có thể xác nhận Phaolô là sứ đồ, bởi vì Phaolô có ân tứ của một sứ đồ. Phaolô đã thể hiện chức vụ sứ đồ của mình qua việc làm chứng, giảng dạy, qua những công tác mà ông đang gánh vác. Thưa các bạn, chúng ta đã đi qua một phân đoạn kinh thánh rất là tuyệt vời. Có người nói rằng một trong những lý do mà Phaolô không nói nhiều cho chúng ta biết về trời, bởi vì có nhiều người sẽ vội vã muốn rời trái đất này đi đến đó. Tôi không biết thời đó có thật như vậy không. Nhưng điều đó có thể là sự thật. Chúng ta có thể để nhiều thì giờ hướng về thiên đàng, và chúng ta không để ý đến nhu cầu trên thế giới hư mất này hiện nay đang cần nghe về đấng cụ thể. Thiên đàng là một nơi tuyệt vời, nhưng được nói rất ít trong lời của Đức Chúa Trời. Rất có thể đó là một điều tuyệt vời mà ngôn ngữ con người không thể nào diễn tả hết được. Công việc của chúng ta là cố gắng nói cho nhiều người biết về tin lành cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu, để rồi khi họ tiếp nhận, họ sẽ được lên thiên đàng hay là lên trời. Thưa các bạn, đó là điều mà tôi rất hằng mong ước. Và vì thế, tôi đã cảy ơn của Chúa trình bày về tin lành cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Nếu các bạn hiện nay chưa có Chúa cứu thế Giê-xu làm chủ trong đời sống của mình, tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu nói rằng, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tức là, không bởi Chúa Giê-xu thì không ai có thể lên thiên đàng. Dù rằng tôi không thể nói nhiều cho các bạn về thiên đàng, nhưng tôi có thể nói các bạn nhiều về đấng ở thiên đàng. Chúng ta có thể nói về Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta cần hướng mắt chăm về Ngài. Trong thơ Côrintô thứ nhì nhấn mạnh về điều đó. Hãy nhìn xem Ngài, chúng ta sẽ giống như Ngài trong nhiều phương diện. Chúng ta là những người lữ khách ở trên đất này sẽ dễ chịu hơn nếu mắt chúng ta luôn nhìn chăm vào Chúa Giê-xu. Mặt trời sẽ không nóng, gánh nặng hàng ngày sẽ nhẹ đi. Bão tố của cuộc đời không làm chúng ta chìm xuống nếu chúng ta luôn hướng mắt nhìn chăm vào Chúa Giê-xu Christ. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy giữ mình. Chúng ta luôn nhìn chăm Chúa Giê-xu để rồi chúng ta khỏi lạc đường. Chúng ta khỏi đi lệch đi mục đích. Tôi và các bạn ngày hôm nay, trong những ngày chúng ta còn ở trên đất này, chúng ta bị lôi cuốn bởi nhiều ảnh hưởng, nhiều việc. Nhưng xin Chúa cho chúng ta biết nhìn chăm vào Chúa Giê-xu. Đó là điều mà Phaolô đã làm. Các bạn thân mến, chúng ta nghe được lời làm chứng của Phaolô về sự hiện thấy trên trời. Và sau đó, Phaolô chuyên tâm hầu việc Chúa, dầu rằng ông đối diện với biết bao nhiêu sự khó khăn và chống đối. Nguyện Chúa giúp các bạn và tôi luôn vững tâm hướng về Chúa Giê-xu trên thiên đàng. Đây là kinh nghiệm của những người hầu việc Chúa. Khi họ có một sự kêu gọi thật sự, khi đời sống chính người đó đã gặp Chúa, thì đời sống của họ vững tâm. Và tôi tin rằng, hay là tôi mong ước rằng, điều này cũng sẽ trở thành một kinh nghiệm riêng tư cho những người hầu việc Chúa hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta đến đoạn cuối của thư Côrintô thứ nhì.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh năng Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Ngày đêm quá vui luôn, xin Giêsu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống